tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Qua đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc lời Chúa dạy về hôn nhân và nhờ Chúa áp dụng vào đời sống để xây dựng hôn nhân của chính mình cho được tốt đẹp, bền lâu. Chúng ta cũng có thể chia sẻ những nguyên tắc này với các gia đình trong Chúa để hôn nhân của tất cả gia đình Cơ Đốc đều vững mạnh và làm rạng danh Chúa. Người ta thường đặt câu hỏi tại sao hôn nhân có nan đề. Thưa quý vị, có nhiều lý do khiến đời sống vợ chồng có nan đề, chứ không ngọt ngào, êm ấm mãi như trong những câu chuyện thần tiên. Lý do trước nhất là vì vợ và chồng là hai cá thể riêng biệt, khác nhau trong nhiều phương diện. Khác nhau từ phái tính đến vóc dáng, từ tâm tính đến sở thích, vân vân. Có những khác biệt lúc ban đầu là lý do thu hút hai người đến với nhau. Nhưng sau một thời gian chung sống, những khác biệt đó có thể trở thành lý do đẩy hai người ra xa nhau. Chúng tôi xin nêu một ví dụ mà nhiều vợ chồng đã kinh nghiệm. Đó là một thanh niên có tính yên lặng, ít nói, dễ buồn và hay bi quan. Khi gặp một thiếu nữ tính tình vui vẻ, lạc quan, nói nhiều và hăng hái trong mọi việc, thì sẽ bị thu hút và thích người nữ vui tính đó. Nhưng khi trở thành vợ chồng và sống với nhau một thời gian, sẽ có lúc người chồng trầm lặng, bi quan, cảm thấy bực bội vì vợ mình nói nhiều và luôn có cái nhìn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Tương tự như vậy, những thiếu nữ vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát cũng dễ có cảm tình với những thanh niên trầm lặng, ít nói. Nhưng trong đời sống vợ chồng, người vợ vui tính, lạc quan, nói nhiều sẽ dễ bực bội với người chồng chậm chạp, bi quan và ít muốn nói chuyện với vợ. Một lý do khác khiến đời sống vợ chồng dễ mất đi niềm vui và hạnh phúc là khi có nan đề, cả vợ và chồng đều không nhìn thấy lỗi của mình, nhưng luôn luôn thấy lỗi của người kia. Chúng ta cảm tạ Chúa, Kinh Thánh cho chúng ta lời dạy rất thực tế và rõ ràng về vấn đề này. Mà nếu áp dụng, vợ chồng chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết nan đề và giải hòa với nhau. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lời Chúa Giê-xu dạy như sau: đừng xét đoán ai, để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thế nào, họ cũng xét đoán các con thế ấy. Các con lường cho người ta mực nào, thì người ta cũng sẽ lường cho các con mực ấy. Sao các con thấy cây dầm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em, để tôi lấy cái dầm khỏi mắt anh, trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình. Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dầm khỏi mắt anh em được. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 đến câu 5 theo bản truyền thống hiệu đính. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây dầm trong mắt người và cây đà trong mắt chúng ta để so sánh một điều thật nhỏ với một điều thật to lớn. Mục đích là để nói lên điều mà con người nói chung thường mắc phải. Đó là chúng ta nhanh chóng nhìn thấy lỗi lầm nhỏ của người khác mà không thấy lỗi lầm lớn của chính mình. Qua lời dạy này, Chúa Giê-xu nhắc rằng khi đời sống gặp nan đề, chúng ta đừng vội vàng đoán xét hay đổ lỗi cho người khác. Nhưng trước hết, hãy nhìn vào chính mình và sửa lỗi lầm của mình. Lúc đó chúng ta mới có thể nhìn thấy lỗi của người khác mà giúp người đó sửa đổi. Chúa cũng hàm ý rằng lỗi của chúng ta thường rất là lớn. Vì vậy, nếu không trước hết nhìn vào chính mình và sửa lỗi lầm của mình, chúng ta không thể nào giúp người kia sửa lỗi lầm của họ. Mỗi khi có dịp tâm vấn những vợ chồng có nan đề, chúng tôi thường thấy người vợ sẵn sàng kể ra rất nhiều những sai sót hay lỗi lầm của chồng mình. Và các ông chồng cũng vậy, kể ra rất nhiều những lỗi lầm vợ mình đã sai phạm. Cả hai vợ chồng đều gián tiếp nói rằng, tôi là người vợ tốt, người chồng tốt, tôi luôn luôn làm trọn bổn phận. Sở dĩ gia đình có nan đề là vì người kia không sống đúng theo lời Chúa, không chu toàn bổn phận. Thưa quý vị, vì cho rằng vợ hay chồng mình có lỗi, và chính là người gây ra nan đề giữa vợ chồng, chúng ta thường nghĩ, nếu chồng tôi hay vợ tôi thay đổi, thì nan đề sẽ được giải quyết ngay. Và vì nghĩ như thế, chúng ta bực bội, cằn nhằn, nói nặng, nói nhẹ, để người kia tức mình mà sửa đổi. Nếu người đó vẫn không thay đổi, chúng ta sẽ than vang, khóc lóc, có khi dọa bỏ đi, dọa bước ra khỏi hôn nhân, để người kia sợ mà thay đổi. Nếu khi vợ chồng giận nhau, trong lòng chúng ta nghe có tiếng nói rằng, vì vợ, vì chồng không chịu thay đổi, mà mình phải sống trong đau khổ suốt đời, thì chúng ta đừng tin điều đó. Hãy nhớ rằng, hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người, vì Ngài muốn đời sống chúng ta được trọn vẹn và phước hạnh. Nếu hôn nhân có nan đề, chúng ta hãy nhờ Chúa, sức Chúa và áp dụng lời Chúa để hôn nhân được tốt đẹp hơn. Nếu người bạn đời của chúng ta không nhìn thấy vấn đề và không thay đổi, chúng ta hãy thực hành lời Chúa dạy cho chính mình trước. Ơn phước của Chúa sẽ tuôn tràn và mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Chúa Giê-xu dạy, người nào nghe lời Chúa phán dạy và làm theo là người khôn ngoan, xây nhà mình trên đá. Dù có mưa gió, giông bão, nhà đó cũng sẽ không sụp đổ. Ngược lại, nếu chúng ta biết lời Chúa mà không thực hành, Chúa Giê-xu cho biết, khi khó khăn, giông bão xảy đến, gia đình chúng ta như ngôi nhà xây trên cát sẽ sụp đổ và bị hư hại nặng nề. Thưa quý vị, để giải quyết nan đề và để tránh sai lầm là chỉ thấy lỗi của người phối ngẫu chứ không thấy lỗi của mình, chúng ta cần áp dụng lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 7, câu 1 đến câu 5. Trước hết, Chúa Giê-xu dạy rằng, nếu chúng ta muốn sửa cái lỗi nhỏ của người khác mà không sửa cái lỗi lớn của mình, chúng ta là người đạo đức giả. Vì trong thâm tâm, chúng ta biết mình cũng là con người bất toàn, đầy dẫy lầm lỗi. Vì vậy, khi vợ chồng có điều bất hòa hay hiểu lầm nhau, làm buồn lòng nhau, chúng ta cần tự hỏi, tôi đã làm gì? tôi đã nói gì hay cư xử thế nào mà khiến vợ chồng mình giận nhau. Đặt câu hỏi như thế không có nghĩa là chúng ta tự trách hay tự lên án, nói rằng người kia không có lỗi gì cả, lỗi là tại tôi, lỗi là hoàn toàn của tôi, rồi than thân trách phận. Không, nguyên tắc ở đây là áp dụng lời Chúa dạy. Để giải quyết nan đề, chúng ta bắt đầu với chính mình, khiêm nhường và thành thật nhìn vào chính mình trước. Có thể phương cách này lạ và mới mẻ đối với nhiều người, vì chúng ta chưa áp dụng, hoặc chúng ta tin rằng 90% nguyên nhân của nan đề là ở nơi người kia. Nếu thật sự đúng như vậy, thì chúng ta cũng chịu trách nhiệm 10% trong nan đề của vợ chồng, vì chúng ta cũng yếu đuối bất toàn như mọi người. Nếu cho là mình chỉ có lỗi 10% trong chuyện bất hòa của gia đình, chúng ta cũng cần nhìn vào nan đề cách khách quan để biết 10% đó là gì và áp dụng lời Chúa, lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới giúp vợ hay chồng lấy cây dầm ra khỏi mắt người đó. Để lấy cây đà ra khỏi mắt mình, trước hết chúng ta dành thì giờ yên tĩnh với Chúa, ở riêng với Chúa trong một nơi vắng vẻ, riêng tư, nơi mà chúng ta có thể tự do thưa chuyện với Chúa. Nếu chúng ta đang giận người phối ngẫu và muốn nói to tiếng cho hả giận, chúng ta có thể cầu nguyện lớn tiếng với Chúa. Làm như thế sẽ giúp chúng ta dịu bớt cơn giận. Nếu vẫn còn nhớ đến những điều người bạn đời nói hay làm khiến chúng ta bị tổn thương, chúng ta nên viết những điều đó ra và rồi dâng trình lên cho Chúa. Về mặt tâm lý, khi dâng lên Chúa những điều chúng ta đau buồn vì người bạn đời đã làm, tâm hồn chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và chúng ta sẽ sáng suốt hơn để nhìn thấy lỗi lầm của mình trong nan đề giữa hai vợ chồng. Như chúng ta đều biết, thực tế là không bao giờ vì một người mà xảy ra nan đề giữa hai người. Không nhiều thì ít, cả hai người đều có trách nhiệm đối với nan đề trong hôn nhân của mình. Thưa quý vị, vì giới hạn thì giờ, tiết mục Phụ nữ và gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những điều chúng ta cần làm để lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước khi giúp người phối ngẫu lấy cây dầm ra khỏi mắt người đó. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.